Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm Devadaha. Sát Na ở Devadaha. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka, tại một thị trấn của dân chúng Saka, tên là Devadaha. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta không tuyên bố rằng đối với tất cả tỳ kheo cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Nhưng này các tỳ kheo, ta cũng không tuyên bố rằng đối với tất cả tỳ kheo không cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Thời này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng không cần phải cố gắng, không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến nỗi họ không thể trở thành phóng dật. Này các tỳ kheo, còn những tỳ kheo nào còn là hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, thời này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng họ cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả ái và không khả ái, dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biến nhát, niệm được an trú, không có thất thoát, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Này các tỳ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biến nhát, niệm được an trú, không có thất thoát, thân được khinh an, không cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỳ kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Thâu nhiếp: Này các tỳ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỳ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các địa ngục gọi là sáu xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc, thấy sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ, thấy sắc không khả ý, không phải sắc khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì, phàm mũi ngửi hương gì, phàm lưỡi nếm vị gì, phàm thân cảm xúc gì, phàm ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, không phải pháp khả lạc, nhận thức không phải khả hỷ, không phải pháp khả hỷ, nhận thức pháp không khả ý, không phải pháp khả ý. Này các tỳ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỳ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các thiền giới gọi là sáu xúc xứ thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc khả lạc, không phải sắc không lạc, thấy sắc khả hỷ, không phải sắc không khả hỷ, thấy sắc khả ý, không phải sắc không khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì, phàm mũi ngửi hương gì, phàm lưỡi nếm vị gì, phàm thân cảm xúc gì, phàm ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không phải không khả lạc, nhận thức pháp khả hỷ, không phải không khả hỷ, nhận thức pháp khả ý, không phải pháp không khả ý. Này các tỳ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỳ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Không thâu nhiếp: Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ, thích thú thú tiếng, thích thú hương, thích thú vị, thích thú xúc. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sắc, không có thích thú sắc, không có ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỳ kheo, Như Lai sống an lạc, không thích thú tiếng, không thích thú hương, không thích thú vị, không thích thú xúc. Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống an lạc. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm, sắc thanh hương vị xúc và toàn thể các pháp, khả lạc hỷ khả ý, như vậy chúng được gọi. Chư thiên và người đời xem chúng là khả lạc, chỗ nào chúng đoạn diệt, thiên nhân thấy khổ đau. Bậc Thánh thấy an lạc, khi thân kiến đoạn diệt, Bậc Thánh xem trái ngược. Mọi quan điểm của đời, điều người gọi là lạc, Bậc Thánh gọi là khổ. Điều người gọi là khổ, Thánh nhân biết là lạc. Thấy pháp khó nhận biết, kẻ vô trí mê loạn. Tối tâm đối vô minh, mù lòa đối không thấy. Thiện nhân mắt rộng mở, thấy rõ ràng ánh sáng, sống gần biết rõ ràng, thuần thục trong pháp lớn. Bị tham sanh chinh phục, bị dòng hữu cuốn trôi, bị ác ma chi phối, không giác ngộ pháp này. Ngoài thánh không có ai giác ngộ con đường này, con đường đạt niết bàn, chánh trí thoát lậu hoặc. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Thích thú tiếng, thích thú hương, thích thú vị, thích thú xúc. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỳ kheo, Như Lai sống an lạc, không thích thú tiếng, không thích thú hương, không thích thú vị, không thích thú xúc. Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỳ kheo, Như Lai sống an lạc. Các lậu. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Và này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Mắt. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như này các tỳ kheo, trong rừng Sa Ta này, có người mang đi hoặc đem đốt, hoặc tùy duyên làm một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá. Thời các ông có gì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các ông đi, đốt các ông hay tùy duyên là một việc gì với các ông? Thưa không Bạch Thế Tôn, vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không thuộc tự ngã. Cũng vậy, này các tỳ kheo, mắt không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Các lậu. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng. Như kinh trước, chỉ khác là thế vào các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp, nội căn do nhân. Này các tỳ kheo, mắt là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỳ kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Tai, mũi, lưỡi, thân. Này các tỳ kheo, ý là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến ý khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỳ kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nội căn do nhân. Như kinh trên, chỉ khắc khổ, thế cho vô thường. Nội căn do nhân. Như kinh trên, chỉ khắc vô ngã, thế cho vô thường. Ngoại căn do nhân. Như các kinh trước, chỉ thế vào sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp.
Kinh tương ưng bộ. Mới và cũ. Nghiệp. Này các tỷ kheo, ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt. Này các tỷ kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỷ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý? Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, ta đã giảng cho các ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, phàm những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Thích ứng. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Ở đây, này các tỷ kheo thấy mắt làm vô thường, thấy các sắc làm vô thường, thấy nhãn thức làm vô thường, thấy nhãn xúc làm vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân. Thấy ý làm vô thường, thấy các pháp là vô thường, thấy ý thức làm vô thường, thấy ý xúc làm vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy làm vô thường. Và này các tỷ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Thích ứng. Như kinh trên, chỉ khác là thế vào khổ và vô ngã. Thích ứng. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như Kinh 32. Đệ tử nội trú. Này các tỷ kheo, không có các đệ tử nội trú, không có đạo sư, phạm hạnh này được sống. Này các tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc thoải mái. Và thế nào? Này các tỷ kheo, sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị khởi lên trói buộc, chúng trú ở trong vị ấy, các ác bất thiện pháp nội trú trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú, chúng theo sát vị ấy. Các ác bất thiện pháp theo sát vị ấy, do vậy, được gọi là đạo sư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc, khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy, các ác bất thiện pháp nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú, chúng theo sát vị ấy, các ác bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, được gọi là có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc thoải mái? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy, các ác bất thiện pháp không nội trú trong vị ấy. Cho nên, vị ấy được gọi là sống không có đệ tử nội trú, chúng không theo sát vị ấy, các ác bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đạo sư. Lại nữa, này các tỷ kheo khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy, các ác bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, được gọi là sống không có đệ tử nội trú, chúng không theo sát vị ấy, các ác bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Đây, này các tỷ kheo, được gọi là phạm hạnh không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Này các tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái. Với mục đích gì? Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau, có cái gì? Này chư hiền, phạm hạnh được sống với Sa môn Gotama, được hỏi vậy. Này các tỷ kheo, các ông cần trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Này chư hiền, vì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau, thế nào, này chư hiền, làm gì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống với Sa-môn Gautama. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: mắt này chư hiền là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Nhãn xúc là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ. Vì liễu tri cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ. Vì liễu tri cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Đây là khổ, này chư hiền, vì liễu tri khổ nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho những du sĩ ngoại đạo ấy: có pháp môn nào, có pháp môn nào, do pháp môn ấy tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Có một pháp môn, này các tỷ kheo, do các pháp môn ấy tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Pháp môn ấy là gì? Do pháp môn ấy không còn trở lui trạng thái này nữa. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy. Có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú về biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn này, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo nên tai nghe tiếng. Khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi ý biết pháp, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ. Nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ. Nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, khi ý biết pháp, hoặc biết rõ nội tâm tham, sân, si. Nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc biết rõ nội tâm không có tham, sân, si. Nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm gì ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú về biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, Có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn ấy, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về pháp môn, hay ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Căn. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu? Nếu tỷ kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị ấy nhàm chán đối với nhãn căn, trong nhĩ căn, trong tỷ căn, trong thiệt căn, trong thân căn. Nếu tỷ kheo quán sanh diệt trong ý căn, vị ấy nhàm chán đối với ý căn, do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí biết rằng ta đã được giải thoát, vị ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Cho đến như vậy, tỷ kheo thành tựu các căn. Vị thuyết pháp. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, vị thuyết pháp bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn làm vị thuyết pháp? Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy làm vừa đủ để được gọi là tỷ kheo chứng được niết bàn ngay trong hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt ý, như vậy làm vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, như vậy làm vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành pháp và thuận pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy làm vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đạt được niết bàn ngay trong hiện tại.